Express.
Khi virus nó xâm nhập vào cơ thể thì ngay lập tức cái hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ tập dượt và nó sẽ tìm mọi cách để nó loại bỏ cái virus đấy. Khi mà virus xâm nhập như vậy thì cái quá trình tạo miễn dịch như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ nhớ được nó, và khi mà virus bị tiêu diệt hết thì lúc đó cơ thể sẽ có những cái kháng thể. Cơ thể có cái kháng thể thì nó sẽ ghi nhớ lại để những lần sau virus nó tấn công thì lập tức sẽ bị ngăn chặn. Cái miễn dịch tự nhiên là cái miễn dịch có xu hướng nó bền hơn khá nhiều so với lại cái miễn dịch mà chúng ta tiêm vaccine. Tiêm vaccine thì nó tạo ra một cái cơ chế miễn dịch nó an toàn.
Vâng, thưa quý vị, miễn dịch được tạo ra tự nhiên sau khi khỏi bệnh và miễn dịch được tạo ra sau khi tiêm vaccine là thứ vũ khí bảo vệ con người khỏi những nguy cơ của COVID-19. Vậy mức độ hiệu quả của hai loại miễn dịch này như thế nào? Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Phúc để hiểu rõ hơn về điều này. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay, ngày 22 tháng 9. Vâng, xin chào bác sĩ Phúc ạ. Bác sĩ có thể lý giải như thế nào là miễn dịch tự nhiên và như thế nào là miễn dịch do vaccine được không ạ? Và cái sự khác biệt giữa hai loại miễn dịch này như thế nào ạ?
Bình thường thì khi một bệnh do virus nó gây ra, và cụ thể ở đây là virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID, thì nó sẽ có hai cái loại miễn dịch. Miễn dịch thứ nhất đấy là miễn dịch tự nhiên, và miễn dịch thứ hai đấy chính là miễn dịch thụ động, tức là chúng ta tự tạo ra cho nó một cái miễn dịch. Cụ thể cái miễn dịch tự nhiên ở đây là gì? Chúng ta hiểu rằng là khi mà virus nó xâm nhập vào trong cơ thể thì có thể là nó không gây bệnh, hoặc gây bệnh ở mức độ nhẹ, hoặc là gây bệnh ở mức độ nặng. Khi virus nó xâm nhập vào cơ thể thì ngay lập tức cái hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ tập dượt và nó sẽ tìm mọi cách để nó loại bỏ cái virus đấy. Nó tìm mọi cách để nó chống lại cái sự xâm nhập của virus vào trong tế bào. Thế thì khi mà virus xâm nhập như vậy thì cái quá trình tạo miễn dịch như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ nhớ được nó, và khi mà virus bị tiêu diệt hết không còn nữa thì lúc đó cơ thể sẽ có những cái kháng thể. Kháng thể ở đây có thể là kháng thể dịch thể hoặc là kháng thể tế bào, và lúc đó cơ thể có cái kháng thể thì nó sẽ ghi nhớ lại để những lần sau virus nó tấn công thì lập tức sẽ bị ngăn chặn. Cái hình thức đấy chúng ta gọi là miễn dịch có tính chất tự nhiên, tức là hiểu nôm na đấy là một cái miễn dịch mà chúng ta mắc phải con virus và cuối cùng chúng ta có kháng thể. Cái miễn dịch thứ hai đấy chính là cái miễn dịch thụ động, tức là miễn dịch có tính chất là chúng ta tự tiêm các cái vaccine vào bên trong cơ thể. Thế thì khi vaccine nó vào thì vaccine ở đây có thể là một cái đoạn gen của virus, sau đó người ta làm bằng những cái cách ví dụ như công nghệ mRNA đấy, thì lập tức là nó cũng giống như là bản thân con virus nó xâm nhập vào ấy, thì lập tức là cơ thể sẽ huy động cái hệ miễn dịch. Thế thì huy động cái hệ miễn dịch đó để chống lại cái tác nhân, cái kháng nguyên nó đi vào như vậy, thì lần sau nếu có virus nó xâm nhập vào thì cơ thể sẽ nhận ra nó và sẽ tìm cách chống lại cái sự xâm nhập của virus đó. Như vậy chúng ta hình dung rằng thứ nhất là cái miễn dịch có tính chất tự nhiên do chúng ta nhiễm virus, thứ hai là cái miễn dịch do chúng ta tiêm vaccine vào. Thì hai cái này nó có một cái sự khác nhau ở chỗ về mặt ý nghĩa của nó. Cái miễn dịch tự nhiên là cái miễn dịch có xu hướng nó bền hơn khá nhiều so với lại cái miễn dịch mà chúng ta tiêm vaccine. Thế do vậy là với những người mà bị nhiễm virus thì từ trước tới nay với tất cả các chủng virus chứ không riêng gì virus SARS-CoV-2, thông thường khi mà chúng ta đã bị nhiễm virus thì lúc đó cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ bền vững hơn so với lại là chúng ta tiêm vaccine. Tuy nhiên là tiêm vaccine thì nó tạo ra một cái cơ chế miễn dịch nó an toàn ở chỗ rằng chúng ta chủ động để chúng ta đối phó với dịch bệnh. Nó khác với lại kia là chúng ta chấp nhận sự rủi ro, không may thì cuối cùng là chúng ta nhiễm virus và chúng ta có hệ miễn dịch. Thế thì cái mà chúng ta sợ nhất đấy là gì? Đấy là khi chúng ta nhiễm virus thì sẽ có một tỷ lệ nhất định là chuyển sang bệnh nặng, mà cụ thể với COVID, mắc bệnh COVID thì chúng ta thấy rằng 20% phải nhập viện và có triệu chứng nặng. Trong số đó thì sẽ có khoảng độ 5% rất nặng, và cái tỷ lệ tử vong thì chúng ta biết rồi, nó tùy theo các cái quốc gia, tùy theo các vùng, tùy theo các cái số liệu thống kê, có khi lên tới hơn 2%, có khi nó vào cỡ độ 0,5-1%. Chúng ta hình dung rằng cái con số đó là một con số rất lớn, rất khó để chúng ta có thể chấp nhận được đối với lại cái miễn dịch tự nhiên, tức là nhiễm virus. Chính vì như thế mà nhân loại phải nghĩ ra vaccine, và vaccine là cái chìa khóa để cứu sống con người, để cho con người thoát qua dịch bệnh.
Vâng, ông vừa nhắc đến là miễn dịch tự nhiên hay là miễn dịch do vaccine tạo ra thì cũng sẽ có hai cái dạng là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Vậy hai cái dạng này thì nó khác nhau như thế nào ở những người mắc COVID và những người tiêm phòng vaccine ạ?
Cơ thể con người thì có hai cái miễn dịch chính, đấy là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Miễn dịch dịch thể là cái miễn dịch mà nó xuất hiện trong cái giai đoạn đầu, trong cái thời gian sớm. Chúng ta hiểu nôm na nó là cái dịch thể. Thế thì khi đã là dịch thể thì dần dần nó sẽ suy giảm, và nó suy giảm theo thời gian nó nhanh. Thế còn đối với lại miễn dịch tế bào, tức là nó nhớ, cái tế bào đấy nó nhớ được rằng là cái miễn dịch nó phải thế này thế kia, tức là khi mà virus vào nó phải tấn công cái virus đó để không xâm nhập tế bào. Thì khi tế bào nó nhớ cái câu chuyện đó thì nó, cái trí nhớ của nó sẽ bền vững hơn và nó lâu hơn. Tuy nhiên rằng để có miễn dịch tế bào thì nó lại phát triển chậm hơn. Ở đây chúng ta hình dung rằng có mấy cái công nghệ vaccine, ví dụ như là công nghệ bất hoạt, là cái công nghệ truyền thống bất hoạt virus, tức là ta lấy virus sống sau đó thì cho vào hóa chất để nó không hoạt động được nổi nữa, sau đó thì chúng ta tiêm vào trong cơ thể, thì cái xác virus đó nó là một cái dị nguyên để cơ thể tập dượt tạo ra miễn dịch. Thì cái quá trình tập dượt tạo ra miễn dịch đó là tạo ra miễn dịch dịch thể. Thế thì ví dụ như vaccine của Trung Quốc đấy là vaccine bất hoạt thì sẽ tạo ra miễn dịch dịch thể. Cái miễn dịch thứ hai đó chính là miễn dịch tế bào mà tôi vừa mới phân tích ấy. Thì cụ thể ví dụ như vaccine mRNA của hãng Pfizer của Mỹ chẳng hạn, hoặc là Moderna của Mỹ chẳng hạn, đấy là hai cái loại vaccine của cái gọi là miễn dịch tế bào là mRNA đấy. Cái miễn dịch tế bào đó là gì? Là khi đưa một cái đoạn gen ARN thông tin, đưa nó vào trong tế bào thì lập tức là nó sẽ dạy tế bào để tạo ra các protein miễn dịch. Khi có virus xâm nhập vào thì nó sẽ ngăn chặn cái virus đó, không cho nó xâm nhập tế bào nữa. Thế thì rõ ràng rằng đây là một cái cách mà tạo ra miễn dịch tế bào thì nó sẽ xu hướng là nó sẽ bền vững và nó sẽ lâu dài hơn. Hai cái miễn dịch đó thì mỗi thứ nó cũng có một cái lợi ích và nó cũng có một cái hạn chế của nó. Nhưng mà nếu như chúng ta bổ sung cho nhau thì nó cũng là cái hiệu quả hơn. Thế hoặc là cái vaccine trung gian, ví dụ như là AstraZeneca chẳng hạn, thì đấy là cái vaccine mà vừa tạo ra miễn dịch dịch thể mà cũng vừa tạo ra miễn dịch tế bào. Do vậy là nó cũng có một cái thời gian tương đối bền vững và nó cũng có cái giai đoạn đầu là cái hiệu quả của nó cũng tốt. Tôi cho rằng là với miễn dịch nào cũng quan trọng thôi, mà mỗi một cái có một cái ưu điểm và mỗi một cái có một cái nhược điểm. Thế còn đối với lại một người nhiễm virus SARS-CoV gây bệnh COVID thì chắc chắn rằng là lúc đó hệ thống miễn dịch của cơ thể nó sẽ phải huy động với một cái số lượng rất lớn, và một đấy là một cái cuộc chiến tổng lực của cơ thể đối với virus. Thế do vậy là cái hệ miễn dịch của cơ thể lúc đó nó bao gồm cả miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Kể cả sau khi mà miễn dịch dịch thể nó giảm xuống thì vẫn còn những các cái tế bào nhớ, nó sẽ lưu lại những cái ký ức trong cuộc đời của con người để ít nhất là virus khi mà nó lây nhiễm thì cũng không đến mức mà gây bệnh quá nặng cho con người. Nhưng mà cái vai trò của vaccine thì chúng ta không thể phủ nhận được, bởi vì rõ ràng là đến giờ phút này chúng ta cũng thấy rằng những người được tiêm vaccine thì cái tỷ lệ nhiễm nó đã giảm đi rất rất nhiều, tỷ lệ bệnh nặng cũng cực kỳ nhiều và tỷ lệ tử vong nó cũng đã giảm đi rất nhiều. Và ngay như Việt Nam chúng ta mới chỉ có thành phố Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta phủ được vaccine ở một mũi tiêm thôi chứ chưa phải đến hai mũi tiêm. Một mũi tiêm thì cái hiệu giá kháng thể của chúng ta đang thấp chứ chưa phải cao lắm, nhưng chúng ta đã nhìn thấy rất rõ rệt rằng chúng ta khống chế dịch được khá thành công, và đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh hệ số lây nhiễm đã giảm xuống, số ca nhiễm cũng đã giảm xuống, số ca nhập viện đã giảm xuống, số ca tử vong cũng đang giảm xuống hàng ngày, thì đấy chính là cái thành quả của vaccine.
Vâng, vậy thì theo nghiên cứu trên thế giới cho tới nay thì cái khả năng bảo vệ của miễn dịch tự nhiên khỏi COVID thì nó có thể kéo dài trong bao lâu ạ?
Đến nay thì các cái nghiên cứu cũng như là các cái phỏng đoán của các nhà khoa học thì đến giờ phút này tôi cho rằng nó vẫn chỉ là phỏng đoán chứ chưa có một cái bằng chứng chắc chắn. Vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID mới bắt đầu phát hiện từ cuối năm 2019. Nghĩa là đến giờ phút này đại dịch COVID và virus SARS-CoV-2 đến với loài người chúng ta mới chỉ trong vòng có chưa đầy 2 năm trời. Với chưa đầy 2 năm trời như vậy, chúng ta đã có quá nhiều, rất rất nhiều những công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng để khẳng định rằng cái hiệu giá kháng thể, cái kháng thể trung hòa, những các cái kháng thể để mà nó phòng chống được COVID kéo dài được bao nhiêu, khả năng khi một người đã nhiễm virus rồi, đã bị mắc COVID rồi thì người ta không bị tái nhiễm nữa được khoảng thời gian bao lâu thì đến giờ phút này vẫn chỉ là phỏng đoán. Các nhà khoa học thì đang có xu hướng cho rằng là với cái miễn dịch mà chúng ta nhiễm virus ấy thì khả năng có thể kéo dài được đến trên 27 tháng. Đấy là cái dự đoán bước đầu là như vậy. Nhưng mà sự thật thì chúng ta cũng COVID mới diễn ra đến giờ phút này thì cũng vẫn chưa được 24 tháng đúng không ạ? Mà phỏng đoán chúng ta đã vượt qua con số 27 tháng, tức là một cái con số rất là xa. có một số những các cái ca bệnh, ví dụ như là ở Trung Quốc, ví dụ như ở một số quốc gia khác trên thế giới, và ngay kể cả ở Việt Nam chúng ta có một ca bệnh ở quận Cầu Giấy khi mà bị nhiễm bệnh từ năm ngoái, cuối cùng đến năm nay thì lại COVID dương tính. Thế thì chúng ta đã thấy xuất hiện những cái ca xuất hiện lần thứ hai. Tuy nhiên với những cái ca mà thông báo ở trên quốc tế cũng như ở Việt Nam thì đến bây giờ cũng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ cũng chưa phải là nhiều lắm. Thế và với một cái con số nhỏ như vậy trong cả một cái tổng thể chúng ta bây giờ tính đến hàng triệu người mắc trên toàn thế giới thì một cái xác suất đang rất rất nhỏ. Do vậy là có thể nói rằng đến bây giờ thì với những cái miễn dịch mà sau khi chúng ta đã mắc COVID rồi thì cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng cái số người mắc lại gần như là nó đang chỉ đếm trên đầu ngón tay, tức là rất ít, không có mấy. Thì chúng ta có thể yên tâm khẳng định rằng đối với lại những người mà có miễn dịch tự nhiên, tức là sau khi mắc COVID xong thì nó tương đối bền vững, có thể vượt qua trên 27 tháng như các nhà khoa học đã đang dự tính.
Vâng, vậy đối với nCoV thì cái miễn dịch tạo ra từ những người đã mắc COVID tốt hơn hay là được tạo ra từ vaccine thì sẽ tốt hơn ạ?
Đối với lại miễn dịch tự nhiên thì từ trước tới nay hầu hết tất cả các loại virus khi chúng ta nhiễm tạo thành một cái miễn dịch tự nhiên như vậy thì nó sẽ bền vững hơn hẳn so với lại là chúng ta tiêm vaccine. Tuy nhiên là sẽ có những cái virus nó có thể tạo ra một cái hệ miễn dịch suốt cuộc đời. Tôi lấy ví dụ như là virus gây bệnh sởi chẳng hạn, thì khi chúng ta tiêm vào thì hoặc là chúng ta bị nhiễm sởi một lần thì sau này cuộc sống của chúng ta cái khả năng để mà nhiễm sởi lần thứ hai nó vô cùng thấp, rất rất thấp, không đáng kể. Đấy là cái miễn dịch mà bền vững nhất, nhưng mà cái số virus mà nó có cái miễn dịch tồn tại suốt cuộc đời của con người như vậy thì lại vô cùng hiếm, nó không có nhiều lắm. Đấy là cái điều không may đối với lại loài người, bởi virus nó có một cái đặc điểm là nói gì thì nói, đấy là một cái vi sinh vật đứng bên lề của sự sống, nó không phải là một sự sống hoàn thiện. Tuy nhiên nó lại quá thông minh, nó luôn biến đổi, nó luôn thay đổi để nó có điều kiện sinh sôi và phát triển. Với cái tốc độ sinh sôi phát triển, tốc độ thay đổi của nó nhanh gấp rất 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 nhiều so với lại cái tư duy và trí tuệ của con người. Chính vì như thế mà hầu hết tất cả các virus thì thông thường nó có thời gian kéo dài thì cũng chỉ được vài ba năm, và những lần nhiễm sau có thể nó sẽ nhẹ hơn những lần nhiễm trước. Nhưng nếu có biến thể biệt, những cái biến thể nặng hơn hoặc biến thể nó quá khác so với lại những cái chủng trước thì có khi là cái miễn dịch nó không có giá trị nhiều cho lắm. Thế và một cái ví dụ rất điển hình, chúng ta hãy nhìn thấy rằng virus cúm chẳng hạn. Cúm thì chúng ta có thể năm nay nhiễm cúm, thế nhưng mà sang năm chúng ta lại nhiễm lại, sang năm nữa chúng ta cũng lại có thể nhiễm lại. Thế chứ không thể nào chúng ta nhiễm cúm năm nay mà những năm sau của cuộc đời không bị nhiễm cúm nữa. Do vậy là đối với lại vaccine phòng cúm cũng thế, người ta cũng phải luôn luôn hiệu chỉnh liên tục, bởi vì mỗi một mùa cúm thì lại có một biến thể virus khác nhau để nó gây ra bệnh. Thì virus cúm là cái khá điển hình để chúng ta thấy rằng là miễn dịch của nó không được bền lắm, cái thời gian của nó không được gọi là quá bền so với lại các cái chủng virus khác.
Vâng, cho đến nay thì khoa học trên thế giới đã biết được những gì về cái mức độ tạo ra kháng thể và cái mức độ bảo vệ của hai loại miễn dịch này ạ?
Để so sánh giữa một cái miễn dịch tự nhiên với lại một cái miễn dịch nhờ vaccine thì chúng ta nếu chỉ dựa vào những các cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì tôi cho rằng là cái giá trị của nó không được cao. Thế do vậy là các nhà nghiên cứu người ta cũng thực hành những cái nghiên cứu định lượng những các cái kháng thể, nhưng mà cái quá trình định lượng đó thì tôi cho rằng là vẫn chưa chứng minh được cái điều gì nó lớn lao. Cái điều quan trọng ở đây chính là gì? Chính là chúng ta phải có một cái thời gian để so sánh về mặt thực tế lâm sàng, tức là cái cỡ mẫu nó phải đủ lớn, phải đủ đại diện cho cộng đồng và nó phải mang cái tính dịch tễ rất là cao để chúng ta so sánh. Chúng ta sẽ phải so sánh giữa một cái nhóm, đó là những người đã bị nhiễm COVID và sau đó thì bao lâu thời gian người ta mới tái nhiễm lại và cái tỷ lệ tái nhiễm là bao nhiêu. Đồng thời người ta cũng phải so sánh với lại cái nhóm, đấy chính là tiêm vaccine đủ 2 mũi thì có bao nhiêu người mắc, những cái người trường hợp như vậy thì mắc nặng mắc nhẹ ra sao. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn, đấy là gì? Đấy là rõ ràng trên thế giới từ năm 2020 cho đến tận bây giờ thì những người đã nhiễm COVID xong, đã mắc COVID xong thì cái số người bị xét nghiệm dương tính sau đó một vài tháng mà chúng ta đang tạm gọi là tái nhiễm ấy, thì như ban đầu lúc ấy tôi vừa mới nói là con số vẫn chỉ là đếm trên đầu ngón tay so với hàng triệu triệu người mắc COVID trên toàn thế giới cho đến giờ phút này. Ngược lại, ở tất cả các cái quốc gia mà có tỷ lệ tiêm chủng rất cao, đó chính là Israel, đó chính là nước Anh, đó chính là châu Âu và đó chính là nước Mỹ, vân vân. Thế thì ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như vậy, người ta thấy rằng sau khi tiêm chủng xong vẫn có những người mắc COVID, nó chỉ có giúp vaccine chỉ giúp cho là giảm cái tỷ lệ mắc xuống là một, giảm cái đến ngăn chặn được đến tới hơn 90% số ca bệnh nặng phải nhập viện và giảm được rất rất nhiều, tức là cái tỷ lệ tử vong nó tụt xuống rất thấp. Trên thế giới thì đã có một số những cái công trình nghiên cứu trên cái nhóm người mà đã mắc COVID sau đó tái nhiễm lại thì cái tỷ lệ rất rất thấp, nó quãng độ 0,17% có thể tái nhiễm trở lại. Thế rồi có nghiên cứu thì nói rằng 1,4 đến 1,5% những người tiêm vaccine có thể nhiễm trở lại. Tuy nhiên sau khi tôi đọc những cái nghiên cứu đó thì tôi thấy rằng là cơ mẫu của họ quá nhỏ, cơ mẫu chỉ có đến dưới 100 trường hợp hoặc là thậm chí vài trăm trường hợp. Thì với những cái nghiên cứu như vậy, tôi cho rằng là cái giá trị về mặt thống kê nó không có ý nghĩa, giá trị về mặt dịch tễ học không thể đại diện cho một cộng đồng nào hết cả. Nó chỉ là phản ánh trong mô tả trong một cái nhóm nghiên cứu nhất định, để gộp nhiều những cái nghiên cứu lại thì người ta mới có được cái câu trả lời. Những cái nghiên cứu đến giờ phút này, những cái báo cáo đến giờ phút này thì theo cá nhân tôi thì nó chưa đại diện cho cái yếu tố khoa học để có thể khẳng định những cái con số có thực sự có giá trị về mặt cảnh báo. Chúng ta chỉ có giá trị về mặt tham khảo ở trong thời điểm hiện tại.
Vâng, vậy thì những người đã khỏi COVID rồi thì liệu là có cần tiêm vaccine không ạ?
Đứng về mặt nguyên tắc thì những người khi mà đã khỏi bệnh rồi, trong cơ thể có kháng thể rồi thì lúc đấy người ta không tiêm vaccine nữa. Bởi vì trong cơ thể chúng ta có kháng thể một cách tự nhiên rồi thì cái kháng thể đó nó tốt, nó đang rất tốt, đang rất hiệu quả. Chúng ta cần gì chúng ta phải tiêm vaccine vào làm gì nữa. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại chúng ta không tiêm vaccine với những cái trường hợp mà vaccine đang chỉ chống được những các cái chủng virus tương đương. Tuy nhiên là nếu trong tương lai khi mà nó xuất hiện những các cái biến thể khác và những biến thể đó nó lẩn tránh được với lại kháng thể, nó lẩn tránh được với hệ miễn dịch mà cơ thể đã tạo ra trước đó. Tức là chúng ta hình dung rằng sẽ đến một lúc nào đó xuất hiện một biến thể là tất cả vaccine ở thời điểm hiện tại, tất cả những người nhiễm ở thời điểm hiện tại là tạo ra kháng thể không còn có ý nghĩa đối với lại biến thể đó nữa. Biến thể đó hoàn toàn lẩn tránh được miễn dịch. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải tiêm vaccine đối với lại chính những người đã bị nhiễm virus SARS-CoV và bị bệnh COVID. Thế còn ở thời điểm hiện tại thì tất cả các loại vaccine cho đến giờ phút này thì vẫn đều chống với biến thể cái chủng hoang dại Vũ Hán ban đầu, và nó có tác dụng với một loạt các biến thể alpha, beta, gamma, thế rồi delta, thế rồi thậm chí là biến thể mu mà chúng ta đang bắt đầu quan tâm theo dõi. Đối với lại tiêm vaccine, nguy cơ của vaccine đấy chính là những cái tai biến trong lúc tiêm, đó là thì cái xác suất của nó ít thôi. Chính vì như thế mà cái chuyện tiêm vaccine không phải là cái vấn đề quá lớn và đáng lo ngại khi mà chúng ta cần phải tiêm nhắc lại vaccine dù trong hoàn cảnh nào. Kể cả đến một lúc nào đấy, những người đã nhiễm COVID rồi vẫn phải tiêm vaccine thì chúng ta cũng không lấy đấy làm cái điều phải quá băn khoăn khi mà mình phải tiêm chủng 1 đến 2 mũi.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị thân mến, cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Phúc về miễn dịch tự nhiên và miễn dịch từ vaccine đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 22 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.